Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Nữ y tá Beverly Alice, kẻ giết người hàng loạt ở Anh với biệt danh thần chết. Tòa án đã kết tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại 3 trẻ em khác và gây thương tích thêm 6 đứa bé nữa. Nữ y tá đội lốt thiên thần. Tội ác của Alice đã diễn ra trong vòng 59 ngày, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1991 tại bệnh viện Grantham và Rithaven ở Lincolnshire, miền Trung nước Anh, với dân số gần 100.000 người. 1/3 trong số đó là trẻ em. Mỗi năm có hơn 2.000 bé chào đời và phần lớn được sinh ra ở bệnh viện Rithaven. Mặc dù Alice liên tục thi trượt kỳ thi y tá, nhưng cô ta vẫn được nhận vào bệnh viện Grantham, Rithaven với hợp đồng tạm thời 6 tháng do nơi này đang thiếu nhân viên. Trong 2 ngày nhận việc tại khu nhi đồng thuộc bệnh viện Grantham, Rithaven, thì nữ y tá 23 tuổi này thể hiện mình rất nhiệt tình với công việc. Không ai hay biết về quá khứ của cô ta hay cân nhắc kỹ khi quyết định để Alice tiếp cận những đứa trẻ mong manh đó. Cô ta dường như rất chú ý đến các bệnh nhi. Mặc dù có điều kỳ quặc là cô ta không bao giờ bế các bệnh nhi đang kêu khóc và cũng không có biểu hiện cảm xúc gì khi mà các bé qua đời. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1991, bé Liam Taylor, mới 7 tuần tuổi, được bố mẹ đưa vào viện do bị sung huyết phổi. Khi gặp bố mẹ Liam thì Alice trấn an họ rằng cậu bé sẽ được những bàn tay tốt nhất chăm sóc và khuyên họ về nhà nghỉ ngơi. Khi họ quay lại bệnh viện thì Alice thông báo tình trạng của Liam đã nặng hơn, bé đã được đưa đi cấp cứu và đã hồi phục. Khi sức khỏe của Liam khá hơn thì Alice một lần nữa bảo đảm với bố mẹ bé rằng cô ta sẽ chăm sóc và theo dõi bé cẩn thận. Cô ta thậm chí còn tình nguyện làm thêm giờ vào đêm thứ hai bé Liam nằm bệnh viện. Bố mẹ Liam quyết định ở lại viện và ngủ ở một phòng cạnh phòng của cậu bé. Lúc nửa đêm thì Liam lên cơn khó thở, nhưng các bác sĩ tại bệnh viện đều cho rằng bé sẽ ổn và để Alice một mình với cậu bé. Mọi chuyện sau đó diễn biến thật sự tồi tệ. Alice bảo hai y tá lấy cho cô ta một số thứ. Và khi một nữ y tá quay lại, cô này nhìn thấy Alice đang đứng cạnh Liam, mặt trắng bệch như xác chết. Những vết sưng đỏ xuất hiện trên mặt Liam. Tim cậu bé đã ngừng đập. Alice kêu to gọi cấp cứu. Nữ y tá trực cùng với Alice thực sự bối rối. Nếu Liam ngừng thở, chuông báo động lẽ ra phải kêu lên. Các bác sĩ lao tới làm mọi thứ để Liam có thể thở trở lại, nhưng mà họ đã thất bại. Họ phải dùng máy trợ thở cho cậu bé. Liam tội nghiệp đã bị tổn xương não nghiêm trọng và không có còn gì có thể cứu vãn được. Bố mẹ Liam đã phải giằng lòng quyết định bỏ máy trợ thở để cho bé ra đi. Và vốn không có tiền sử bệnh tim, nhưng Liam đã bị suy tim một cách rất là khó hiểu. Beverly Alice chứng kiến toàn bộ quá trình cấp cứu của Liam, không nói một lời, rồi lẳng lặng mặc áo khoác về nhà. Không ai hỏi cô ta điều gì, dù cô ta luôn ở bên Liam. Sau đó thì Alice lại đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Alice đã giết người và tin rằng không ai biết đến tội ác ghê tởm của mình. Trong vòng 2 tháng sau đó, Alice cũng đã tấn công 9 đứa trẻ và 4 trong số đó đã chết. Tuy nhiên thì đối với gia đình các nạn nhân, Alice lại chẳng khác nào một thiên thần nhân từ. người luôn có mặt khi họ cần. Và làm thế nào một người hay quan tâm đến người khác lại có thể điên cuồng phạm tội ác đến vậy? Và mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại hơn. Ngày 5 tháng 3 năm 1991, hai tuần sau khi Liam Taylor qua đời, khu số 4 khoa nhi lại tiếp nhận một bệnh nhi khác. Đó là Timothy Hardwick, 11 tuổi, bị chứng bại não và lên cơn động kinh. Alice lại nhanh chóng nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu bé. Cô ta khá là quan tâm tới Timothy, nhưng chỉ vài phút sau khi ở một mình bên cậu bé, cô ta đã lao đi gọi cấp cứu, hô lên rằng tim bệnh nhân đã ngừng đập. Bác sĩ vội vàng đến chỗ của Timothy, thấy cậu đã tím tái và không thể cứu nổi. Cái chết của Timothy là điều hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả sau khi khám nghiệm tử thi thì người ta vẫn không thể tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong, mặc dù thì theo giấy tờ, nguyên nhân được ghi là do động kinh. 5 ngày sau thì bé Kaylee Deadman, 1 tuổi, cũng nhập viện do ngực bị sung huyết. Rõ ràng rằng ai cũng thấy bé hồi phục khá trong mấy ngày được Alice chăm sóc. Nhưng tại đúng cái giường mà Liam qua đời, bé Kaylee cũng rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Kaylee được hồi sức và chuyển đến một bệnh viện ở Nottingham. Và sau khi kiểm tra kỹ càng, các bác sĩ ở đây phát hiện ra một vết châm bất thường dưới nách của bé. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà không có một cuộc điều tra nào. Tại bệnh viện Grantham ở Rathaven thì chỉ trong 4 ngày đã có thêm 3 bệnh nhi diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe khi đang được Alice trông coi. Sau bé Kaylee Deadman thì lại tới nạn nhân tiếp theo là bé Paul Crampton, 5 tháng tuổi. Bé bị viêm phổi và đã khỏi. Nhưng chỉ ngay trước khi xuất viện thì bé bị sốc insulin và 3 lần gần như rơi vào tình trạng hôn mê. Mỗi lần cứu bé thoát cơn nguy hiểm thì các bác sĩ lại không hiểu tại sao lượng đường huyết của bé tiếp tục bị hạ. Ngay sau đó thì Paul được chuyển lên xe cấp cứu đến Nottingham cùng với Alice và một lần nữa bé lại bị sốc insulin. Nhưng Paul may mắn thoát chết dù đã chạm vào cánh cửa của tử thần. Tương tự như bé Paul, bé Bradley Gibson, 5 tuổi, sau khi ở cùng Alice cũng có một lượng insulin trong máu quá cao và bị lên cơn đau tim. Bé cũng được đưa tới Nottingham và may mắn hồi phục. Và lần này là bé Claire Peck bị bệnh hen suyễn, được trợ thở trong phòng điều trị. Như thường lệ thì Alice vẫn ở một mình với bệnh nhi, nhưng chỉ vài phút sau, Claire lên cơn đau tim. Các bác sĩ nhanh chóng ập vào phòng và sau khi hồi sức thành công cho Claire, họ để bé một mình với Alice. Một lần nữa, Alice lại thất thanh gọi bác sĩ, nhưng lần này họ không thể cứu được Claire. Khi bé tắt thở thì một bác sĩ nói, điều này lẽ ra không bao giờ xảy ra. Đến lúc này thì các bác sĩ tại bệnh viện bắt đầu nghi ngờ rằng có gì đó không ổn. Tại sao lại có quá nhiều bệnh nhi chết hoặc rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa chỉ trong một thời gian ngắn như vậy? Và điều quan trọng là các bệnh nhi đều do cùng một y tá chăm sóc. Họ bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi của Claire và kết quả là Claire tử vong do nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên thì bệnh viện đã mở cuộc điều tra về số bệnh nhi gặp tình trạng tim ngừng đập cao bất thường ở khu số 4 khoa nhi trong suốt 2 tháng qua. Họ kiểm tra xem có virus trong không khí hay không, nhưng không tìm thấy gì. Xét nghiệm cho thấy có một lượng kali cao bất thường trong máu nạn nhân cuối cùng, khiến cuộc điều tra trở nên cấp bách hơn. Tuy nhiên thì mãi đến ngày 2 tháng 5 năm 1991, bệnh viện mới gọi cảnh sát vào cuộc. Cảnh sát đã khai cuộc xác của Claire để xét nghiệm thêm và phát hiện dấu vết thuốc gây tê trong các mô, một chất được dùng trong trường hợp tim bị ngừng đập, nhưng chỉ dùng với người lớn. Sĩ quan cảnh sát Stu Clifton cho rằng có bàn tay kẻ sát nhân ở bệnh viện. Ông kiểm tra các trường hợp khác và phát hiện nhiều bé có lượng insulin cao bất thường trong cơ thể. Ông cũng biết rằng chính y tá Alice là người báo tủ lạnh chứa insulin bị mất chìa khóa. Ông đã kiểm tra mọi thông tin, trò chuyện với bố mẹ các nạn nhân và lắp camera an ninh ở khu vực số 4. Sau khi ra soát nhật ký chăm sóc bệnh nhi hàng ngày của bệnh viện, các thám tử phát hiện một số trang thiết bị bị mất. Đó chính là những trang tương xứng với thời gian bé Paul Crampton và khu vực số 4. Thấy khả nghi, họ tiếp tục xem xét 25 trang ghi lại nhật ký chăm sóc 13 bệnh nhi, trong đó 4 bệnh nhi đã tử vong, để tìm kiếm manh mối. Điểm chung của các trang hiện ra rõ ràng. Beverly Alice là người duy nhất có mặt trong lịch chăm sóc tất cả 13 bệnh nhi. Và ngày 21 tháng 5 năm 1991, nữ y tá tử thần đã bị bắt. Alice phủ nhận dính líu vào các vụ giết hại và làm bị thương 13 bệnh nhi. Cô ta khăng khăng chỉ làm mỗi việc là chăm sóc các bé. Cô ta không tỏ thái độ hồi hộp khi mà bị thẩm vấn. Tuy nhiên thì khi lục soát nhà của Alice, cảnh sát phát hiện một số trang ghi chép lịch chăm sóc bệnh nhi đã bị mất trước đó. Alice được bảo lãnh nhưng sau đó đã bị bắt lại và đưa ra xét xử với cáo buộc giết 4 bệnh nhi và 22 tội danh cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử thiên thần báo tử đặc biệt thu hút dư luận Anh. Hơn 200 phóng viên đã đăng ký dự phiên tòa. 4 bộ phim tài liệu, 3 cuốn sách và vô số bài viết đã xoáy sâu vào sự việc này. Trong những ngày mà Alice còn đang bị điều tra thì phóng viên báo Lá Cải đã tìm cách mọi cách để mà săn tin về vụ giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng này. Họ đóng giả thám tử thu thập thông tin, giả vờ làm người mua nhà để tìm cách tiếp cận với một trong những gia đình nạn nhân của Alice. Vụ Alice thu hút dư luận không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc mà nó còn phản ánh thực trạng quá tải đến mức tắc trách của hệ thống y tế của Anh Quốc lúc bấy giờ. Trong quá trình điều tra thì cảnh sát phát hiện ra rằng kẻ sát nhân bị mắc tới 2 chứng rối loạn tính cách rất là nghiêm trọng. Như vậy thì nữ y tá tử thần Alice đã mắc phải những hội chứng gì? Do liên quan đến khoa học y học nên phía cảnh sát đã phải mời chuyên gia giỏi từ khắp nơi trên thế giới đến để giải thích, phân tích vụ việc dưới góc độ chuyên môn. Và kết luận cuối cùng là Alice mắc cả hội chứng Munchausen và Munchausen by proxy. Đây có thể là lý do tại sao Alice có thể hành động không ghê tay với các bệnh nhi yếu ớt. Người mắc hội chứng Munchausen là người giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế. Họ thường làm cho mình mắc những cái triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc là tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện để được chữa trị. Họ làm tất cả những điều đó để làm gì? Để muốn gây sự chú ý và được chăm sóc. Nếu các bác sĩ ở nơi này nghi ngờ họ giả vờ bệnh, họ sẽ tìm đến các bác sĩ khác. Phần lớn bệnh nhân Munchausen là nam giới, và những người mắc hội chứng này có thể là một cậu bé hay là một ông già. Nhưng hội chứng nặng nhất khi ở tuổi trung niên. Bệnh nhân luôn tìm cách nói dối và che giấu hành động của mình. Lật lại quá khứ thì ngay từ khi còn là một đứa trẻ thì Alice lúc nào cũng quấn băng quanh các vết thương để được mọi người chú ý, nhưng mà không cho ai kiểm tra. Khi mà ở tuổi mới lớn thì Alice bắt đầu to béo, tính khí thất thường, thích gây gỗ với người khác và hay kêu ca rằng mình đang bị đau ốm. Nào là đau túi mật, đau đầu, đau ruột thừa, viêm nhiễm tiết niệu, nôn mửa không kiểm soát được, thị lực kém, đau lưng, chỉ để được đến bệnh viện kiểm tra. Có lần cô ta còn thuyết phục bác sĩ cắt ruột thừa trong khi không bị làm sao, rồi sau đó vết mổ không thể lành vì cô ta liên tục chọc vào sẹo của vết mổ. Alice còn làm mình bị thương bằng búa và thủy tinh, và khi bị phát hiện cô ta đã chuyển sang một bệnh viện khác. Lúc Alice thành y tá và làm việc trong một bệnh xá thì cô ta luôn làm những điều kỳ quặc để được chú ý. Cô ta bị nghi là đã trét phân lên tường và bỏ phân vào trong tủ lạnh. Và khi có bạn trai, cô ta hay giả vờ đang mang thai. Và khi biết rằng cái trò giả bệnh không còn tác dụng làm người khác chú ý, Alice tìm cách khác, đó là lạm dụng trẻ em. Và hành vi này của cô ta chính là hội chứng Munchausen by proxy, gọi tắt là MSBP. MSBP lần đầu tiên được xác định năm 1977 với đặc điểm điển hình là một người mẹ thường xuyên đưa con gặp bác sĩ để chữa những cái chứng bệnh bí hiểm do chính bà ta gây ra cho đứa con nhưng lại chối biến. Bà mẹ này có thể cho con ăn uống mất vệ sinh để gây đau bụng, hoặc làm những vết thương của con mình trầm trọng hơn, hoặc là làm cho con ngạt thở, hoặc làm gãy xương của con. Nói cách khác thì người mắc chứng MSBP thường làm đau người khác để mình được chú ý. Người này cảm thấy mình có tầm quan trọng khi cứu đứa trẻ bằng cách đưa nó đến bệnh viện. Nếu đứa trẻ vẫn đau ốm, họ sẽ yên tâm. Còn nếu đứa trẻ được hồi phục thì họ sẽ rất là nổi giận. Những bác sĩ tâm thần học đến thăm và tiếp xúc với Alice đều ở trong tù, đều cho rằng cô ta bị hai cái tội hội chứng nói trên. Tuy nhiên thì không ai có thể khiến cho Alice thừa nhận những gì cô ta đã làm. Và khi chờ cho phiên tòa xét xử thì cô ta lại mắc một hội chứng rối loạn tâm lý khác, đó là nhịn ăn thường xuyên do sợ mập. Hậu quả là đã sụt cân rất nhanh chóng. Và sau vô số lần trì hoãn vì những căn bệnh quái gở của Alice thì cuối cùng phiên tòa xét xử cũng diễn ra. Bồi thẩm đoàn chỉ rõ vai trò của Alice trong từng trường hợp. Cô ta bị cáo buộc làm bệnh nhi thiếu oxy bằng cách làm bệnh nhi nghẹt thở hoặc can thiệp vào máy tiếp nhận oxy. Tại phiên tòa thì chuyên gia nhi khoa Roy Meadow đã giải thích về hai triệu chứng Munchausen và MSBP, rồi kết luận Alice có cả hai triệu chứng trên. Và với kinh nghiệm của mình thì ông Meadow cho rằng những người như Alice không thể cứu chữa và làm mối nguy hiểm rõ ràng đối với người khác. Cuối cùng thì Alice cũng chịu thừa nhận đã gây ra 3 vụ giết người và 6 vụ tấn công. Ngày 24 tháng 5 năm 1993, Alice bị kết án 13 năm tù giam vì tội giết người và cố ý giết người. Và đó là vụ án nữ y tá ác quỷ đội lốt thiên thần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào lúc 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng 11:60 AM.